mà Phật phóng ánh sáng đó, mà phóng trong cái lúc nào? Trong cái lúc ngài nhập định, thân tâm chẳng động, không? Thân tâm chẳng động mà phóng ra ánh sáng, hiện bày tất cả các cõi nước, thì như vậy là nói lên cái ý nghĩa gì? Đó chính là cái nghĩa, không? Thân tâm chẳng động là cái nghĩa tịch, không? Tịch lặng lẽ mà phóng ánh sáng, tức là chiếu soi, lặng lẽ mà chiếu soi rõ ràng, thì như vậy tức là đầy đủ hai nghĩa tịch và chiếu. Thì tâm của mình nếu đầy đủ hai nghĩa tịch và chiếu đó thì đó là tâm Phật. Mình thường thường nhiều khi là cái theo chiếu mà quên tịch, còn nghĩa là có khi chìm ở trong cái tịch mà quên chiếu, cho nên đời nghĩa là tịch tịch hồi cái thì gục gặt cái đầu. Phải không? Nó quên chiếu. Còn cái theo chiếu một hơi rồi thì nó chiếu nghĩa là cả tới thành phố, tới bên Mỹ, bên Tây rồi quên tịch luôn. Đó. Còn nếu mà đầy đủ tịch và chiếu thì ngay đây hiện tiền sáng ngời đầy đủ, tâm Phật nó rõ bài. Cho nên ở đây ngài nhập định, nhưng mà trong cái nhập định đó liền chiếu soi tất cả. Đó là cái nghĩa tâm đầy đủ tịch và chiếu, mình tu mà nó được nghĩa là tương ứng hai nghĩa đó, trọn vẹn hai nghĩa đó, tịch và chiếu á, thì bảo đảm ngay đây là nó ngộ đạo cũng dễ dàng, tri kiến Phật thấy cũng rõ ra, cũng dễ không bước xa. Còn thường thì khi mình theo cái ánh sáng đó, theo cái ánh sáng của Phật phóng ra đó, rồi thấy đủ cảnh giới này cảnh giới kia, thấy hơi rồi cái quên mất cái nghĩa tịch học nào. Thấy tuốt của địa ngục về, thấy tuốt của trời, cứ leo theo đó mà thấy tuốt là quên cái nghĩa tịch lúc nào không ai. Đó gọi là theo chiếu mà mất tông, mất chủ. Mà chính theo chiếu mất tông cho nên là mới lang thang ở trong các cõi trần. Và nếu mà nói theo kinh Kim Cang thì đó là sao? Đó là có chỗ trụ. Có chỗ trụ rồi, trụ ở chỗ này, trụ ở chỗ kia rồi. Còn ở đây là phải chiếu nhưng mà phải không có rời cái nghĩa tịch, tất nhiên là chiếu mà vô trụ. Thì như vậy mới thấy Phật phóng ánh sáng hiện đủ nhưng mà ngài chẳng rời thân tâm bất động. Phóng ánh sáng soi suốt tất cả mà không rời thân tâm bất động, tức là không rời cái bổn tâm, mà không rời cái chỗ cái thể chân thật, thì đó mới gọi là đầy đủ hai nghĩa tịch và chiếu. Mình tu hành cũng vậy đó, phải đầy đủ hai nghĩa tịch và chiếu đó thì nó trúng. Còn riêng bên đó thì sai. Thì như vậy chính ở đó là cái chỗ thấy biết của Phật chứ có gì đâu. Cho nên thấy biết tất cả mà không rời cái thể bất động đó, không trụ vào cái gì hết, thì như vậy ngay đó là mở bài cái tri kiến Phật chứ không gì cả. Thấy biết hết, thấy biết tức là chiếu phóng ánh sáng ra, phóng coi là phóng khắp hết nhưng mà không rời cái thể bất động. Thì như vậy đó là mở cái thấy biết Phật, mở cái tri kiến Phật. Do đó mà một cái ánh sáng này thôi á thì Đức Phật đã truyền cái gì cho mình rồi? Đó, truyền cái diệu tâm niết bàn, cái chánh pháp nhãn tạng cho rồi đó. Chứ đâu phải tìm cái gì khác nữa. Nhiều khi là mình nghe là truyền diệu tâm niết bàn hay là chánh pháp nhãn tạng, tưởng đâu là cái gì đâu mà nó cao siêu, nó đâu có cõi nào đâu á, chứ đâu có ngờ ngay đây thôi. Thì như vậy ngài phóng ánh sáng đó, rồi cùng với cái chuyện mà gọi là đưa cành hoa sen đó có khác nhau không? Thì phóng ánh sáng đó thì cũng là khơi dậy cái gì? Cái thấy đang hiện hữu của mình đó, đưa cành hoa sen lên rồi mình cũng khéo thấy đó, thì khéo thấy chỗ đó thì khéo thấy ánh sáng này chứ có gì đâu. Phải không? Thì như vậy đây này, chú ý cho kỹ, ánh sáng này á nó hiện bày tất cả cái cảnh giới, phải không? Trong ánh sáng đó hiện bày tất cả cảnh giới, từ địa ngục cho đến trên cõi trời, rồi các cõi Phật, các vị Bồ Tát, thanh văn, tu hành gì, nó hiện đủ tất cả hết. Nhưng mà nó có là cái gì không? Ánh sáng nó soi suốt tất cả hết, nhưng mà nó không là cái gì hết. Cũng vậy đó. mình thấy biết tất cả hết nhưng mà cũng không là cái gì hết á, thì thấy được ánh sáng này liền à. Ngay đây mình thấy rõ, thấy biết hết tất cả mọi cảnh mọi thứ hết, nhưng mà không là cái gì hết nè, thấy biết vẫn là thấy biết thôi, thì ngay đó liền cảm nhận được cái ánh sáng này. Khỏi phải nói là trở về cách đây 2000 mấy trăm năm lâu lắc lắm. Ngay đây thôi là có đủ. Thì như vậy đó cũng là một cái ý nghĩa đánh thức cho mọi người, cho chúng sanh cái chỗ gọi là theo cái dòng đó, em theo cái dòng thấy biết này mà nhận được tự tánh, trở lại cái nguồn chân thật sẵn có nơi mình thôi. Cho nên một cái phóng ánh sáng đó, nếu mà lanh lợi một chút á, thì ngay đó là biết được cái chỗ về, thấy được cái chỗ trở về, khỏi phải tìm đâu xa. Nhưng mà ở đây khi mà ngài phóng ánh sáng đó rồi á, thì ngài Bồ Tát Di Lặc, ngài khởi nghi, ngài nghĩ là hôm nay Đức Thế Tôn hiện thành biến tướng như vậy, không biết như vậy thì cái nhân duyên gì có điều lành này. Thì như vậy là sao? Di Lặc sao khởi nghi? Ngài Di Lặc là cái vị Bồ Tát, coi như là nhất sanh bổ xứ sắp mà thành Phật kế đây đó, mà sao ngài lại không hiểu được cái chuyện này? Bởi vì ngài Di Lặc á là tượng trưng cho thức, không? Tượng trưng cho thức, mà ở đây là không phải là cái chỗ cái thức có thể hiểu được. Thức á thì là cái phân biệt, hiểu theo phân biệt. Do đó cho nên đời thức thì khởi nghi. Còn Phật á thì đây đang nhập định, bây giờ làm sao hỏi? Thì giờ chỉ còn cái là sao? Hỏi ngài Văn Thù thôi. Đó là muốn đánh thức cái tình thức mê lầm của mọi người đó. Tình thức mê lầm là theo duyên, mà ở đây là mình phải sống để trở về cái trí, chuyển thức trở về trí, nghĩa là dùng cái thức á thì không để thấu rõ được cái ánh sáng hiện hữu này, mà phải dùng cái trí, mà trí này là phải dùng cái trí gì? Phải là hỏi ngài Văn Thù. Văn Thù là chỉ cho cái căn bản trí, hay gọi là cái trí sẵn có, cái trí bản hữu nơi mọi người. Bởi vậy mà ngài Văn Thù á thì ngài là cái vị Bồ Tát mà từng gần gũi chư Phật, do đó hỏi ngài thì chắc chắn xong ngài biết được. Thì bởi vì trí mà gọi là cái trí căn bản là cái trí chân thật sẵn có nơi mọi người, chư Phật cũng là chứng ngộ cái trí này, cái trí căn bản này mà thành Phật, thấy không? Trí này cũng có chỗ gọi là vô sư trí đó, thì chính cái trí vô sư đó thì nó phải nó tỏ suốt được cái chỗ này thôi. Do đó mà muốn thấu được cái ánh sáng này thì phải từ cái căn bản trí mà thầm cảm nhận. Thì ngay đó cũng là một cái ý nghĩa muốn nhắn nhủ phải quên cái niệm phân biệt kia đây. Căn bản trí là cái trí sẵn, cái trí vô phân biệt, do đó phải quên cái niệm phân biệt kia đây thì thấu rõ được cái chỗ này. Do đó mà ngài Văn Thù ngài sẽ đáp, mà Văn Thù á là hợp với cửa gì? Thì ngài Văn Thù gọi là hợp với cửa con mắt. Từ con mắt là đi vào. Mà ngài cũng là cái vị Bồ Tát, gọi là Bồ Tát mà thầy của bảy Đức Phật, bởi vậy cho nên gọi là tượng trưng căn bản trí. Nhưng mà mình nghe đây á thì mình tưởng là ngài Văn Thù là cái vị nào? Nghe nói Văn Thù mình tưởng là vị Bồ Tát rồi, cũng là hình tướng gì gì đó, không? Mà quên mất đây là tượng trưng cái trí căn bản. Bởi vậy mà xưa có vị tăng hỏi ngài Quang Dũng, hỏi vậy chứ Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật, vậy thì ngài Văn Thù có thầy chăng? Ngài là thầy của bảy Đức Phật, vậy thì ngài có thầy chăng? Thì ngài Quang Dũng ngài bảo gặp duyên thì liền có. Gặp duyên liền có. Tiệm tăng hỏi chứ thế nào thầy của ngài Văn Thù? Thì ngài Quang Dũng này lấy cái Phật tử ngài dơ lên, dựng đứng cái Phật tử lên. Thì ông tăng bảo chớ chỉ cái ấy là phải sao? Thì ngài liền ném cái Phật tử đứng phanh tay vậy thôi. Đó thầy của Văn Thù. Vậy thì quý vị thấy thầy con đủ chưa? Vô Phật tử lên, ngã Phật tử xuống rồi thôi. Vô Phật tử, cũng giống như phóng ánh sáng nào. Đó, vô Phật tử lên là gợi cái gì mình đang thấy đó. Thì cũng như phóng ánh sáng là mình thấy ánh sáng. Nhưng mà mình thì mình cứ theo cái Phật tử, thấy cái Phật tử thôi. Hoặc là thấy ánh sáng thôi. Từ đó là theo chiếu mất tâm rồi. Còn quên mất cái gì mà đang thấy rõ ràng hiện hữu đấy. Đó là thầy dân tù đó. Thì chính thấy được ở chỗ đó thì giải quyết được ánh sáng kia thôi. Do đó mà ở đây thì ngài Di Lặc, ngài nghi ngài hỏi, thì ngài Văn Thù ngài sẽ trả lời.